là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90 MHz. Trưa nay thứ hai ngày 19 tháng 7 năm 2021 có những nội dung chính sau.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì làm việc với thành phố Hà Nội về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định Hà Nội tận dụng thời điểm vàng vì an toàn và sức khỏe người dân.
Nguồn cung hàng hóa dồi dào, Sở Công Thương Hà Nội khuyến cáo người dân không tích trữ.
Phần tin thế giới có những tin chính: gia tăng căng thẳng tại khu vực quần thể núi đền ở Jerusalem.
Số nạn nhân thiệt mạng vì trận mưa lũ chưa từng có ở châu Âu tăng lên ít nhất 190 người.
Mưa lớn và lở đất gây sập nhà tại Ấn Độ, ít nhất 25 người thiệt mạng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì làm việc với thành phố Hà Nội về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và những nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh trong những tháng cuối năm 2021. Cùng tham dự có các Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Lê Văn Thành cùng lãnh đạo một số bộ ngành trung ương, lãnh đạo thành phố Hà Nội chủ trì làm việc với Thủ tướng Chính phủ có đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, cùng các đồng chí thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy và lãnh đạo các sở ngành. Phát biểu mở đầu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng trân trọng cảm ơn Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thời gian qua đã dành sự quan tâm đặc biệt đối với sự phát triển của thủ đô Hà Nội, quán triệt nghiêm túc, hiệu quả sự chỉ đạo của Trung ương với nỗ lực lớn, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Thành phố đã phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong thực hiện mục tiêu kép, vừa chủ động phòng chống dịch hiệu quả, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Báo cáo do Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh trình bày khẳng định, đối mặt với những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình dịch bệnh COVID-19, thành phố đã chuyển hướng mạnh mẽ từ phòng ngự sang chủ động tấn công theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Mô hình cách ly 3 lớp được nhân rộng gắn với thực hiện 3 trước và phương châm 4 tại chỗ. Hà Nội đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tổ chức thực hiện tốt việc truy vết, khoanh vùng, xét nghiệm, cách ly các ca nghi nhiễm và kiểm soát chặt chẽ các nguồn lây nhiễm. Đến nay, Hà Nội cơ bản đã kiểm soát được tình hình dịch bệnh. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước, thành phố đã khẩn trương ban hành công điện số 15 ngày 18 tháng 7 năm 2021. Theo đó, áp dụng ngay các biện pháp yêu cầu mọi người dân ở tại nhà chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết, dừng tất cả các hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu. 10 nhiệm vụ trọng tâm trước mắt cũng đang được Hà Nội triển khai, trong đó tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, duy trì chế độ thường trực 24/7, tăng cường xét nghiệm, hạn chế tối đa hoạt động vận tải hành khách công cộng, siết chặt công tác phòng chống dịch, đồng thời tiếp tục tổ chức chiến dịch tiêm vaccine, coi đây là giải pháp căn cơ, hiệu quả, bền vững để đạt được mục tiêu kép. Quyết liệt trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, chủ động, linh hoạt trong điều hành triển khai các giải pháp phát triển kinh tế xã hội, thành phố đã tập trung thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân. Kết quả đã có nhiều tín hiệu khởi sắc. Tổng sản phẩm GRDP 6 tháng đầu năm ước tăng 5,91%, cao hơn nhiều so với mức tăng cùng kỳ năm 2020 và cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Đã có trên 13.000 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 4% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm ước đạt 53,3% dự toán trung ương giao, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm 2020. Đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhưng với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, thủ đô Hà Nội đã tổ chức thành công, an toàn trên mọi phương diện cuộc bầu cử Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời đã kiện toàn các chức danh chính quyền theo đúng quy định của pháp luật. Công tác an sinh xã hội tiếp tục được thành phố đảm bảo, chế độ chính sách với người có công được chăm lo và ngày càng tốt hơn. Thành phố đã giải quyết việc làm cho trên 96,7.000 lao động, đạt 60,5% kế hoạch năm, đã thực hiện hỗ trợ khó khăn do đại dịch COVID-19 cho trên 515.000 người, với số tiền hỗ trợ trên 608 tỷ đồng. Tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước và khu vực vẫn diễn biến phức tạp. Thành phố dự báo và xây dựng các kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm để chỉ đạo điều hành phấn đấu đạt mục tiêu cao nhất so với kế hoạch năm 2021. đặc biệt là tập trung cao độ thực hiện quyết liệt tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, phấn đấu quý 3 đạt khoảng 60%, quý 4 đạt 100% kế hoạch vốn đã giao. Để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn sắp tới, thành phố Hà Nội đã kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 9 nhóm nội dung về định hướng phát triển thủ đô, cho phép tăng tỷ lệ điều tiết ngân sách cho thành phố lên mức 42% bằng giai đoạn 2011-2016 để đảm bảo mặt bằng chi và nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Hỗ trợ thành phố Hà Nội thực hiện các dự án giao thông trọng điểm thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương với nhu cầu vốn là 21.351 tỷ đồng. Giúp tăng cường khả năng kết nối, lan tỏa vùng gắn với đầu tư xây dựng đường vành đai 4, đường vành đai 5 và đầu tư các tuyến đường sắt đô thị. Thành phố Hà Nội cũng kiến nghị 3 nội dung trong lĩnh vực quy hoạch về việc lựa chọn nhà đầu tư làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại, dự án khu đô thị có nhà ở. Bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị trung tâm Hoàng Thành Thăng Long và thành cổ Loa theo các cam kết của Chính phủ với UNESCO về công tác thống nhất quản lý về di tích và di vật. Để đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, Hà Nội đề nghị Trung ương ưu tiên phân bổ vaccine, triển khai tiêm vaccine cho người dân để bảo vệ thủ đô Hà Nội, trung tâm đầu não chính trị, hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế với dân số đông và có số lượng người về từ vùng dịch nhiều. Tại buổi làm việc, lãnh đạo các bộ ngành trung ương ghi nhận đánh giá cao vai trò của thủ đô Hà Nội trong phát triển kinh tế xã hội, phòng chống hiệu quả với dịch bệnh COVID-19, đồng thời giải đáp những kiến nghị của thành phố trên các lĩnh vực quy hoạch, giao thông, xây dựng và thực hiện chế độ chính sách đảm bảo an sinh xã hội. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã kết luận, chỉ đạo những định hướng lớn để Hà Nội tiếp tục phát triển xứng với tiềm năng và vị thế là thủ đô của đất nước. Thông tin chi tiết chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn trong các chương trình thời sự tiếp theo.
Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp trên địa bàn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, thành phố đã chủ động áp dụng biện pháp mạnh nhằm tận dụng tối đa thời điểm vàng, ngăn không cho số ca mắc mới tăng lên. Đồng chí yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cán bộ chủ chốt toàn thành phố phải nắm bắt ngay yêu cầu mới, bám sát địa bàn phụ trách, trọng tâm là siết chặt kỷ cương, kỷ luật, tất cả nhằm bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng người dân. Theo Bí thư Thành ủy, trên địa bàn Hà Nội đã xuất hiện nhiều ca mắc mới trong cộng đồng, bao gồm cả một số ca chưa xác định nguồn lây, không giống các chủng virus SARS-CoV-2 trước. Cơ quan y tế khẳng định chủng mới Delta có khả năng truyền nhiễm rất nhanh. Tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn đang rất cấp thiết, cấp bách, đòi hỏi phải có giải pháp đủ mạnh để tận dụng tối đa thời điểm vàng, quyết tâm chặn đứng dịch lây lan diện rộng. Do đó, Thường trực Thành ủy đã giao Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo quyết định thực hiện một số biện pháp theo chỉ thị số 16 ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ. Chiều hôm qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành công điện số 15 cụ thể hóa tinh thần này. Bí thư Thành ủy Hà Nội nêu rõ, mặc dù dừng tất cả hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu, nhưng thành phố đã quy định cụ thể từng loại hình, lĩnh vực, cách thức hoạt động, bảo đảm an toàn nhằm duy trì sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, bảo đảm sinh kế cho dân. Đây cũng là điểm riêng để thể hiện sự chủ động, linh hoạt của thành phố trong vận dụng một số biện pháp theo chỉ thị 16. Đồng chí Đinh Tiến Dũng kêu gọi người dân toàn thành phố tiếp tục đoàn kết, chung sức, chung lòng, ủng hộ và thực hiện nghiêm các biện pháp mới mà thành phố áp dụng, nhất là không tụ tập đông người, chỉ ra đường khi thực sự cần thiết và tuân thủ 5K khi bắt buộc phải đi ra ngoài. Bí thư Thành ủy đề nghị cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ chốt các cấp và đảng viên toàn đảng bộ thành phố, nêu cao ý thức trách nhiệm, bản thân và gia đình phải là những tấm gương đi đầu trong thực hiện nghiêm, thực hiện đúng và thực hiện đều các biện pháp phòng chống dịch. Mỗi đồng chí, mỗi gia đình cán bộ, đảng viên phải trở thành điểm sáng, lan tỏa tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm vượt qua khó khăn, đẩy lùi và chiến thắng dịch bệnh. Đồng chí Đinh Tiến Dũng yêu cầu cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội, y bác sĩ làm nhiệm vụ tuyến đầu, các đồng chí cán bộ tham gia Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 các cấp, các tổ COVID cộng đồng tiếp tục phát huy thành tích, kinh nghiệm thời gian qua, nỗ lực hoàn thành mọi công việc được giao, tạo thành lá chắn vững chắc cho thành phố.
Thưa quý vị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng yêu cầu tất cả hệ thống chính trị phải vào cuộc để đảm bảo an toàn sức khỏe cho từng người dân. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cán bộ chủ chốt toàn thành phố phải nắm bắt ngay yêu cầu mới, bám sát địa bàn phụ trách, triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả đến từng người dân. Lưu ý một số biện pháp các cấp các ngành cần tập trung thực hiện trong những ngày tới. Bí thư Thành ủy yêu cầu phải làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, khơi dậy phong trào toàn dân, toàn diện phòng chống dịch bệnh COVID-19, tuyên truyền để người dân bình tĩnh, không chủ quan, lơ là chống dịch, nhưng cũng không hoang mang, lo sợ thái quá. Người dân không nên mua gom hàng hóa, chỉ cần mua đủ dùng, vì các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích, chợ dân sinh vẫn được phép hoạt động và thành phố đã tăng từ 30 đến 50% lượng hàng thiết yếu phục vụ người dân. Cấp ủy chính quyền phải kích hoạt các tổ công tác phòng chống COVID-19, nòng cốt là lực lượng công an để tăng cường kiểm tra giám sát, vừa chấn chỉnh những biểu hiện chủ quan lơ là, vừa phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch kết hợp với truyền thông rộng rãi để giáo dục gian đe. Nhấn mạnh về lâu dài giải pháp quyết định để đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 vẫn là tiêm vaccine. Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo ngành y tế thành phố chuẩn bị sẵn sàng các phương án tiếp nhận và sử dụng kịp thời, hiệu quả cao nhất khi được chính phủ phân bổ vaccine. Cụ thể là các phương án tổ chức các điểm tiêm chủng cố định và lưu động trên toàn địa bàn thành phố với tổng số 1.200 dây chuyền tiêm và 100 tổ cấp cứu lưu động tham gia ứng trực xử lý các tình huống bất thường sau tiêm. Các cấp các ngành đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng để người dân nắm rõ và đăng ký tiêm chủng qua chính quyền cơ sở hoặc trên ứng dụng sổ sức khỏe điện tử. Các cấp các ngành chủ động 4 tại chỗ chuẩn bị trước mọi điều kiện cần thiết nếu dịch diễn biến xấu. Đề cập kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15 sẽ khai mạc vào ngày mai, đồng chí Đinh Tiến Dũng khẳng định đây là sự kiện chính trị rất quan trọng của Quốc hội và đất nước mà Hà Nội tự hào là nơi diễn ra. Vì vậy, các cấp ủy đảng từ thành phố xuống cơ sở phải tập trung lãnh đạo chỉ đạo, bảo đảm thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, qua đó bảo đảm an toàn cho kỳ họp. Các cơ quan chức năng thành phố phải phối hợp chặt chẽ và chuẩn bị sẵn sàng các phương án, kịch bản, ứng phó với mọi tình huống, bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn trước, trong và sau kỳ họp. Trước mắt, phối hợp để thực hiện xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ đại biểu Quốc hội và các lực lượng tham gia tổ chức phục vụ, tiến hành khử khuẩn, bố trí lực lượng y tế ứng trực tại nơi tổ chức họp Quốc hội và các địa điểm khách sạn, nơi đại biểu lưu trú. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng tin tưởng với giải pháp mạnh mẽ, kịp thời cùng sự chung sức chung lòng của cán bộ và nhân dân, Hà Nội sẽ sớm khống chế đà lây lan của dịch, bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng nhân dân, thực hiện tốt mục tiêu kép, tạo đà đẩy mạnh thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết đại hội lần thứ 17 của Đảng bộ thành phố.
Chiều hôm qua, Sở Công Thương Hà Nội đã làm việc với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn về phương án đảm bảo hàng hóa thiết yếu, sẵn sàng ứng phó với dịch COVID-19 nhằm đảm bảo đủ hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân. Bà Trần Thị Phương Lan, quyền giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết, đến thời điểm hiện nay, nguồn hàng hóa thiết yếu dự trữ để phục vụ người dân tăng từ 30 đến 50%. Trong điều kiện sức mua tăng nóng vài ngày thì nguồn hàng vẫn dồi dào. Hầu hết các hệ thống đều chủ động nguồn hàng, kho dự trữ tại các tỉnh, dự trữ tại các hệ thống phân phối, tăng tối đa hệ thống dự trữ tại các siêu thị nên người dân không phải lo lắng đi mua hàng tích trữ, gây mất ổn định thị trường. Ngoài ra, các doanh nghiệp sẵn sàng mở cửa thêm giờ, cam kết đảm bảo đủ lượng hàng phục vụ nhu cầu người dân, ngay cả khi nhu cầu tiêu dùng tăng. Với phương châm 4 tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, nguồn hàng tại chỗ, phục vụ tại chỗ và 3 sẵn sàng, chủ động nguồn hàng, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương. Sở Công Thương Hà Nội đã chủ động yêu cầu các doanh nghiệp tích trữ lượng hàng hóa 17 nhóm thiết yếu trong thời điểm có dịch tăng gấp 3 lần so với tháng thường. Theo đó, dự kiến lượng hàng hóa chuẩn bị sẵn sàng phục vụ nhân dân trên địa bàn trong 3 tháng khoảng 194.000 tỷ đồng. Lượng hàng hóa dự kiến hỗ trợ cho các tỉnh, thành phố nếu có khoảng 21.500 tỷ đồng.
Thưa quý vị và các bạn, dịch bệnh trên thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều khu vực, đã xuất hiện các biến chủng mới được cảnh báo nguy hiểm hơn, nguy cơ bùng phát dịch rất lớn, kể cả tại các quốc gia đã đạt được độ bao phủ tiêm chủng cao. Theo nhận định của Bộ Y tế, tại nước ta dịch COVID-19 có thể diễn biến xấu hơn trong những ngày tới, vì vậy cần có những phương án phù hợp phân loại bệnh nhân COVID-19 để giảm tử vong và giúp người dân ổn định cuộc sống. Tại Việt Nam, đợt dịch này với biến chủng Delta có khả năng lây lan rất nhanh đã được ghi nhận tại 58 trên 63 tỉnh thành phố. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh miền Nam đang có diễn biến phức tạp với số ca mắc liên tục gia tăng do dịch bệnh đã lây lan ra cộng đồng. Với các chuỗi lây nhiễm, ổ dịch chưa xác định được nguồn lây, nhiều người đã di chuyển đi đến thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian trước đó, có thể mang mầm bệnh nhưng chưa được phát hiện. Theo số liệu thống kê mới nhất của Bộ Y tế, thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận hơn 30.000 ca mắc. Số ca mắc trung bình trong 7 ngày qua khoảng 1.500 ca trên một ngày và có xu hướng gia tăng liên tục qua từng ngày. Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, trước diễn biến dịch căng thẳng, Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế đã xuất cấp các máy thở chức năng cao cho Bệnh viện hồi sức COVID-19 của Thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ điều trị bệnh nhân nặng. Đồng thời, Bộ Y tế thành lập kho trang thiết bị, vật tư tiêu hao dã chiến tại Thành phố Hồ Chí Minh và sẽ điều phối 2.000 máy thở cho kho dự trữ này.
Đối với cái trang thiết bị, nó đòi hỏi một cái rất là lớn. Lần này nó không như lần trước, báo cáo chính như vậy. Lần trước thì chúng ta nó ở mức độ rất là vừa phải, khi chúng tôi tính toán là trên 100.000 là chúng tôi cũng đây đã phải dừng rồi, không tính toán nữa. Nhưng lần này chúng tôi đã tính đến từng kịch bản, và Thủ tướng Chính phủ như đồng chí Vũ Đức Đam đã đồng ý theo phương án đã chuẩn bị cho kịch bản 200.000. Trên cơ sở đó thì chúng tôi tính toán là chúng tôi đã đưa ra cái kịch bản là phải mua và mua trực tiếp, đàm phán trực tiếp từ những cái nhà sản xuất.
Sự nguy hiểm của biến thể Delta cùng với số lượng ca mắc không ngừng gia tăng đã tạo nên áp lực rất lớn cho khối điều trị cùng sự lo lắng từ người dân. Không chỉ ở Thành phố Hồ Chí Minh mà tại nhiều tỉnh thành khác, trong đó có Hà Nội, những ngày qua cũng liên tục ghi nhận các ca mắc mới với nguồn lây phức tạp. Thực tế đã ghi nhận nhiều trường hợp người dân tìm mua các thiết bị thở máy, thiết bị tạo oxy, tích trữ các bình khí oxy để phòng cho những tình huống tương lai. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng việc tự mua và sử dụng máy tạo oxy là điều không cần thiết, bởi việc thiết lập và vận hành hệ thống máy thở cần được thực hiện tại các cơ sở y tế có đầy đủ trang thiết bị phụ trợ, cần có thầy thuốc được đào tạo chuyên môn bài bản để vận hành. Đồng thời, quá trình bệnh nhân sử dụng máy thở cũng cần được kiểm tra, theo dõi định kỳ, tiến hành các xét nghiệm cần thiết để có những chỉ định và xử lý kịp thời. Do đó, trong điều kiện gia đình thì không thể thiết lập các hệ thống máy thở, cũng như không thể cắt cử các kíp chuyên môn đến vận hành và theo dõi việc sử dụng máy thở tại nhà riêng cho bệnh nhân. Giáo sư tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh.
Đối với bệnh COVID-19, máy thở oxy thường được chỉ định trong trường hợp bệnh nhiễm nặng hoặc rất nặng, cần thiết được dùng dưới sự hướng dẫn của cán bộ y tế. Hiện tại, Bộ Y tế đã chuẩn bị các trang thiết bị, vật tư, thuốc men và trong đó có oxy để đảm bảo đủ cung ứng cho tất cả các cơ sở y tế trên cả nước. Tôi cho rằng việc mà người dân tự mua và tự sử dụng, thứ nhất nó sẽ không cần thiết. Thứ hai là nếu sử dụng không đúng cách thì nó sẽ gây ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân, nên người dân hết sức cẩn trọng.
Hiện ngành y tế đang chuẩn bị tích cực, ưu tiên giảm số ca bệnh nặng, hạn chế tử vong, đặc biệt đối với các ca bệnh có mắc bệnh lý nền, bệnh mãn tính. Bộ Y tế đã tổ chức hội nghị trực tuyến với tất cả các tỉnh, thành phố để chuẩn bị sẵn sàng cho kịch bản xấu và xấu hơn. Tất cả các bệnh viện hạng 2, hạng 3, tuyến huyện và tương đương buộc phải thiết lập hệ thống oxy trung tâm, chuẩn bị các giường hồi sức. Các bệnh viện tuyến tỉnh thiết lập tối thiểu 50. Bên cạnh đó, Bộ Y tế đang tính toán nhu cầu các thiết bị phục vụ điều trị bệnh nhân nặng, nguy kịch như hệ thống ECMO, máy thở chức năng cao, máy thở oxy cao áp bơm tiêm điện, máy theo dõi các chức năng sống của bệnh nhân, máy lọc thận chậm. Ngoài nguồn nhân sự đã có sẵn của Thành phố Hồ Chí Minh, hàng trăm y bác sĩ từ Thái Nguyên, Phú Thọ, Hải Phòng đã được tăng cường cho Thành phố Hồ Chí Minh, đến thời điểm này là hơn 4.000. Bên cạnh nỗi lo về thiếu thốn trang thiết bị, điều lo lắng nhất là làm sao tận dụng được hiệu quả nhất đội ngũ tinh nhuệ này, đồng thời sẽ có những hội chẩn trực tuyến cho từng ca bệnh khó với đội ngũ các chuyên gia đầu ngành. Có như vậy mới mang lại điều kiện tốt nhất cho bệnh nhân, giảm tỷ lệ tử vong đang tăng tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Tiếp tục là phần tin. Thưa quý vị, Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại cuộc họp về triển khai một số dự án đường bộ cao tốc giai đoạn 2021-2025. Cụ thể, đối với dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông, bao gồm đoạn Cần Thơ - Cà Mau, dự án này Chính phủ đã có ý kiến yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải hoàn thiện tờ trình và hồ sơ có liên quan trình Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định theo quy định. Đối với dự án đường vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì cùng với Bộ Giao thông Vận tải trên cơ sở thống nhất với Ủy ban nhân dân các tỉnh Long An, Bình Dương, Đồng Nai chỉ đạo hoàn thiện các báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo Thủ tướng Chính phủ đối với dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, giao Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chuẩn bị đầu tư dự án trên cơ sở đã thống nhất với Ủy ban nhân dân các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, thống nhất với Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Theo công bố chỉ số cải cách hành chính, huyện Mỹ Đức đạt bước tiến thứ 15 năm 2019 và đứng thứ 7 năm 2020 trong số 30 quận huyện thị xã, trong đó chỉ số hài lòng của người dân đứng ở top đầu thành phố. Đây là kết quả phấn đấu không biết mệt mỏi của cán bộ các cấp huyện Mỹ Đức trong thời gian qua. Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức Đặng Văn Triều khẳng định, xác định đây là những yếu tố giúp cán bộ thay đổi nhận thức, nâng cao hơn nữa thái độ phục vụ. Mặt khác, phải thực hiện tốt bộ quy tắc ứng xử để làm tốt nhiệm vụ được giao trong giải quyết công việc tại bộ phận một cửa, giúp vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi. Giải quyết dứt điểm những kiến nghị, đơn thư khiếu kiện sẽ làm tăng mức độ hài lòng của người dân. Việc làm này không chỉ được lãnh đạo huyện quán triệt mà còn gắn vào điểm thi đua của thành phố. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Mỹ Trần Quốc Tuấn cho biết thêm, trong chỉ số cải cách hành chính thì chỉ số hài lòng của người dân có ý nghĩa quyết định nên địa phương đã tập trung nâng cao ý thức, trách nhiệm cán bộ trong giải quyết công việc từ xã đến thôn. Ông Tuấn cho biết, xã đã tham mưu cho Phòng Nội vụ và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện thường xuyên quán triệt tầm quan trọng của chỉ số hài lòng đối với cán bộ. Nếu sao nhãng, những công việc sẽ trì trệ, người dân bức xúc ngay.
Trong 6 tháng cuối năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 phức tạp, Hà Nội đặt ra 3 kịch bản tăng trưởng kinh tế xã hội. Trong đó, kịch bản được xác định trọng tâm điều hành là nỗ lực hết sức với giải pháp cụ thể để tăng trưởng quý 3 đạt 8,59%, quý 4 đạt 9,12% và dự báo cả năm đạt 7,5%. Trong báo cáo mới nhất gửi Hội đồng Nhân dân thành phố, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội dự báo tình hình dịch bệnh COVID-19 trong khu vực vẫn diễn biến phức tạp và để lại những hệ quả kéo dài. Giá một số mặt hàng đầu vào sản xuất như sắt, thép, dầu mỏ có xu hướng tăng là lực cản cho phục hồi kinh tế. Căn cứ dự báo tình hình quốc tế, kịch bản tăng trưởng của cả nước và tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội dự báo và xây dựng các kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm để chỉ đạo điều hành phấn đấu đạt mục tiêu cao nhất so với kế hoạch năm 2021 với 3 phương án. Cụ thể, kịch bản 1, kịch bản điều hành, tăng trưởng quý 3 đạt 8,59%, quý 4 đạt 9,12% và dự báo cả năm đạt 7,5%. Kịch bản 2, dịch COVID-19 trên phạm vi cả nước cơ bản được kiểm soát trong tháng 7, không có ổ dịch trên địa bàn thành phố và các khu vực công nghiệp, không phải áp dụng giãn cách xã hội, GDP quý 3 tăng 7,45%, quý 4 tăng 7,85% và cả năm dự kiến đạt 6,85%.
Mở phiên giao dịch đầu tuần này, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 56,90 triệu đồng một lượng, giá bán ra là 57,55 triệu đồng một lượng. So với phiên giao dịch cuối tuần trước, giá vàng mua vào tăng 150.000 đồng một lượng, giá bán ra tăng 50.000 đồng một lượng. Chênh lệch giá bán đang cao hơn giá mua 650.000 đồng một lượng. Sáng nay, tập đoàn Doji niêm yết giá vàng mua vào bán ra ở mức 56,85 đến 57,52 triệu đồng một lượng, tăng 100.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và tăng 20.000 đồng một lượng ở chiều bán ra so với ngày 17 tháng 7. Chênh lệch giá mua bán vàng đang ở mức 670.000 đồng một lượng. Trên thị trường thế giới, giá vàng tiếp tục tăng khi được niêm yết ở mức 1.813 đô la Mỹ trên một ounce, tương đương với 50,48 triệu đồng một lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán ra 7,07 triệu đồng một lượng.
Ngày hôm qua, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, dù có nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, song Hội đồng chấm thi tốt nghiệp trung học phổ thông của Hà Nội quyết tâm khắc phục để hoàn thành công tác chấm thi đúng tiến độ quy định. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương có trách nhiệm triển khai công tác chấm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bảo đảm tiến độ chung để có thể công bố kết quả các bài thi cho thí sinh vào ngày 26 tháng 7 năm 2021. Theo tiến độ của Hội đồng chấm thi của Hà Nội, chậm nhất ngày 24 tháng 7, Hội đồng chấm sẽ tổng kết công tác chấm thi, báo cáo sơ bộ kết quả và gửi dữ liệu kết quả thi về Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đồng thời hoàn thành việc đối sánh kết quả thi, chậm nhất ngày 28 tháng 7, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên sẽ hoàn thành việc xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông cho thí sinh. Ngày 30 tháng 7, Sở gửi báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo kết quả xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, đồng thời công bố công khai kết quả tốt nghiệp trung học phổ thông của thí sinh tham dự kỳ thi tại Hà Nội. Chậm nhất ngày 2 tháng 8, thí sinh nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.
xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, Ấn Độ có thể xem là quốc gia đầu tiên chứng kiến làn sóng lây nhiễm của biến thể Delta. Làn sóng này đạt đỉnh vào khoảng tháng 5 vừa qua, sau hơn một tháng bùng phát. Từ mức đỉnh hơn 400.000 ca nhiễm mới mỗi ngày, đến nay đã giảm xuống chỉ còn 1 phần 10, khoảng 40.000 trường hợp một ngày. Tính toán của một số tổ chức đã chỉ ra nguy cơ của một làn sóng COVID-19 mới, được gọi là làn sóng thứ 3 tại Ấn Độ từ ngay lúc này. Theo đó, làn sóng này có thể ập đến vào cuối tháng 8, đạt đỉnh trong tháng 9, với số ca nhiễm mới có thể dao động từ 200.000 đến 500.000 ca mỗi ngày.
Chính phủ Thái Lan quyết định nới rộng phạm vi áp dụng các biện pháp hạn chế sang 3 tỉnh để phòng dịch COVID-19. Quyết định phạm vi áp dụng các biện pháp hạn chế được đưa ra sau khi Thái Lan ghi nhận số ca mắc mới cao chưa từng thấy trong ngày thứ 3 liên tiếp. Cụ thể, từ ngày mai, 3 tỉnh Chonburi, Ayutthaya và Chang Cheng Sao sẽ áp dụng các biện pháp hạn chế, bao gồm đóng cửa các trung tâm mua sắm, hạn chế đi lại và thực hiện lệnh giới nghiêm từ 21 giờ tối hôm trước đến 4 giờ sáng hôm sau. Trong khi đó, nhóm điều hành Trung tâm xử lý tình hình COVID-19 Thái Lan sẽ đề xuất các biện pháp phong tỏa bổ sung.
Thủ tướng Đức Angela Merkel đã đến thăm các khu vực bị mưa lũ tàn phá ở nước này vào ngày hôm qua trong bối cảnh số người tử vong ở Tây Âu tăng lên ít nhất 190 người. Sau khi đánh giá thiệt hại tại một trong những thị trấn bị ảnh hưởng bởi trận mưa lũ lớn chưa từng có, Thủ tướng Đức Merkel nói với các phóng viên người dân Đức đang phải vật lộn với sự tàn phá của lũ lụt và sạt lở đất. Thủ tướng Đức cam kết chính phủ liên bang và chính quyền các khu vực sẽ cùng hành động để từng bước lập lại trật tự tại những khu vực bị lũ lụt tàn phá này.
Mưa lớn và lở đất đã dẫn đến tình trạng ngập lụt nghiêm trọng, làm gián đoạn các dịch vụ xe lửa ở khu vực ngoại ô thành phố Mumbai và giao thông ở trung tâm tài chính này trong ngày hôm qua. Giới chức Ấn Độ cho biết, cơ quan đường sắt miền Tây và đường sắt trung tâm đã tạm ngừng dịch vụ tàu hỏa ở khu vực ngoại ô thành phố Mumbai sau những trận mưa lớn. Nhiều chuyến tàu đường dài đã bị dừng hoạt động hoặc điều tiết tại các ga khác. Lực lượng cứu hỏa sở tại xác nhận 17 người đã tử vong sau khi trận lở đất khiến một bức tường đổ sập xuống một số ngôi nhà nằm trên sườn đồi.
Thưa quý vị, Ngoại trưởng Mexico ngày hôm qua thông báo nước này sẽ tìm cách khôi phục quan hệ ngoại giao và thương mại với Triều Tiên. Phát biểu với báo giới, Ngoại trưởng Ebra khẳng định chính sách đối ngoại của Mexico là không can thiệp vào tình hình nội bộ của nước khác và Mexico muốn khôi phục quan hệ với Triều Tiên giống như bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới. Hiện phía Triều Tiên vẫn chưa đưa ra phản ứng sau tuyên bố trên của Ngoại trưởng Mexico. Trước đó, vào năm 2017, Mexico cắt đứt quan hệ ngoại giao với Triều Tiên để thể hiện sự phản đối với hoạt động thử nghiệm hạt nhân của Bình Nhưỡng. Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 19 tháng 7 năm 2021. Vùng đồng bằng Bắc Bộ có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ C. Vùng núi Ba Vì Sơn Tây có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 27 đến 32 độ C. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 28 đến 33 độ C. Phía Nam từ Thanh Oai Thường Tín đến Ứng Hòa có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 28 đến 33 độ C. Khu vực Mê Linh Đông Anh Sóc Sơn có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ C. Khu vực trung tâm thành phố Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 28 đến 33 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình do biên tập viên Xuân Luyến, đạo diễn Kim Oanh, các phát thanh viên Thùy Linh, Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự sau.